Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes, aux gendarmes et aux voleurs. Tu me visais droit au cœur, bang bang.
Je bacard, bác sĩ chỉ dùng bạn bè cắt thịt. Chương 1, nhóc con Hùng. Ở rạp xiệc ra, thằng Hải khoác vai nhóc con Hùng men theo vỉa hè đường Hiền Vương, thong thả đi. Hai thằng bạn trẻ nói, cười khúc khích có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Chúng nó thân nhau năm ngoái, hồi hai đứa còn học lớp 3 trường Đa Cao. Nhà nhóc con Hùng ở trong hẻm gần rạp casino. Nhà thằng Hải ở ngay chính phố Đinh Tiên Hoàng. Thằng Hải gầy gò ốm yếu, chuyên môn bị bạn học bắt nạt. Nó là con một được quý hóa nuông chiều nên nhát như cáy, ai dọa cũng sợ. Trái lại nhóc con Hùng thì bảo dạn, cứng cổ và bất chấp thằng nào. Nó có thằng anh tên Dũng, hơn nó 2 tuổi. Ba nó tuy làm sở tư ít lương nhưng cũng cố gắng nuôi chúng nó ăn học thành người. Mẹ nó bán vải ở chợ Tân Định, anh em thằng Dũng hăng lắm. Chúng nó ăn khỏe, nghịch khỏe và đánh nhau cũng khỏe. Chúng nó hay bênh vực những thằng bạn yếu đuối và rất ghét những thằng cậy mình con nhà giàu, phách lối như bọn thằng B. Bởi vậy nhóc con Hùng mối thân với thằng Hải. Hùng và Hải đã đi tới cây xăng đường Pasteur. Mùi nước dùng phở gà từ dãy phố bên kia thoảng qua thơm phức. Thằng Hải nuốt nước bọt hỏi bạn, phở ngon quá hả mày? Ừ, vào chén đi, tao còn 20. Nhóc con Hùng xua tay, xem xiệc đã mất 50 rồi, lại mỗi thằng một chai sát xị con cọp mất 8 đồng. Mày tiêu nhiều thế, bận sau rủ tao, tao không thèm đi nữa, nhỡ ba mày mắng thì chết. Và không để thằng bạn nhà giàu của mình biện bạch, thằng Hùng ba hoa, xiệc hay quá nhỉ, tao khoái nhất cái thằng lùn tì. Trời ơi, nó tung cái mũ bay vào đầu nó, tuyệt vời, tao phải bắt chước nó mới được. Quả nhiên thằng Hải quên ngay chuyện phở. Hai thằng trầm trồ ca ngợi đoàn xiệc bẹt lanh. Nhóc con Hùng danh lắm, con nhà nghèo thường khôn ngoan. Đi qua trạm xăng cuối phố Duy Tân, bỗng mặt thằng Hải tái mét. Nó vừa trông thấy bọn thằng B. Hồi sáng qua nó thư thầy giáo thằng B vẩy mực vào áo nó. Thầy bắt thằng B chép phạt, vì thế thằng B thù nó. Bọn thằng B chưa nhìn ra thằng Hải, nhưng thằng Hải đã cuống quýt. Nó vỗ vai nhóc con Hùng giục, chạy đi mày. Nhóc con Hùng ngạc nhiên hỏi, gì mà chạy? Bọn thằng B. Hùng sực nhớ ra chuyện sáng hôm qua nó an ủi bạn, không sợ, đã có tao. Đã có tao, 3 tiếng đó nghe Hùng dũng quá, xong cũng không thể làm thằng Hải hết sợ. Nó bảo, tụi nó đông quá mày ạ. Hùng công nhận điều đó. Nó biết rằng gặp thằng B thì thằng B chỉ thịt một thằng Hải thôi, nhưng đời nào nó chịu để bọn hèn hạ kia đánh đấm thằng bạn gầy gò của nó. Mà 2 trong 6 nhất định tụi nó sẽ bị nhừ đòn. Bọn thằng B trông thấy nhóc con Hải rồi, chúng nó chạy ùa tới. Nhanh trí khôn, nhóc con Hùng giục bạn, mày gọi taxi về đi, lẹ lên. Còn mày, mặc kệ tao, mày cứ về đi, tao đéo sợ chúng nó, về đi. Và như xua đuổi thằng Hải, nó vẫy tay lia lịa, mồm hét lớn gọi taxi. Người tài xế chưa kịp mở cửa xe thì nhóc con Hùng đã kéo mạnh cửa đẩy thằng Hải vào. Xe rồ máy chạy. Vừa lúc bọn thằng B tới. Bọn thằng B tức rẻ con mồi ngon, chúng nó chỉ còn cách nhìn thằng Hùng hậm hực và tìm cách gây gỗ. Nhóc con Hùng dựa lưng vào cột đèn đứng thế thủ. Nó mỉm cười và vồn vã hỏi thằng B, đi đâu về đấy mày? Thằng B tức sôi ruột, không trả lời Hùng mà gân cổ hỏi, mày bày mưu cho thằng Hải tẩu thoát hả? Hùng gật đầu, ừ đấy. Mày không thích à? Không thích mạnh đi chứ. Nếu nó không chạy thì hôm nay tao cho nó một trận ốm đòn. Hùng sỏ ngọt, ghê nhỉ. Ghê mạnh đi chứ. Tụi mày cậy đông bắt nạt, một mình tao cũng đủ chơi. Vậy mày có giỏi chơi tao không? Thằng B gườm gườm nhìn nhóc con Hùng rồi quay lại dò hỏi tụi mình xem có nên thịt thằng nhóc con bướng bỉnh này không. Khi biết tụi bạn nó ra hiệu nên thịt, B tiến sát tới chỗ Hùng giơ tay thách thức, tao sợ gì mày? Hùng trong bụng run lắm, nó chỉ sợ đang tìm cách hạ thằng B mà tụi danh con đứng ngoài xua vào đấm đá thì nó gục. Bởi vì dẫu Hùng can đảm, dẫu Hùng khỏe mấy đi chăng nữa, một mình nó cũng không thể chơi lại 5-6 thằng.
Nghĩ thế nó bày mưu rồi giao hẹn. Có giỏi uýnh từng đứa một, thằng nào vào đánh hồi đánh khôi tao mách anh Dũng tao thì cứ gọi là nhừ xương. Lời nhọa của nhóc con Hùng rất hiệu nghiệm, nó đem anh nó ra làm ngáo ộp, khiến tội danh con lùi cả về phía sau. Bây giờ Hùng và Bê giáp mặt, hai thằng tương đương sức nhau, nhưng thằng Bê chỉ quen cậy đông bắt nạt, chưa quen đánh nhau tay đôi nên có vẻ run run. Mặt nó tái xanh, tuy hai bàn tay đã khép lại thành hai trái đấm. Tay trái để ngang tầm mặt, tay phải nâng ngang bụng. Hai thằng lõi tị tì tựa hồ hai con gà con đang hầm hè giữ thế. Chúng nó cứ loay hoay nhìn nhau muốn tóe lửa mắt mà chưa đứa nào dám đánh trước. Thằng B tiến thêm, cách thằng Hùng độ một bước. Nó buông hai tay xuống nhích gần nữa, đoạn sát vai vào vai thằng Hùng. Mày có giỏi chơi ông trước đi. Thằng Hùng lặp lại lời của thằng B. Mày có giỏi chơi ông trước đi. Lấy lưng hích mạnh thằng Hùng, B nói. Ông chơi trước rồi đấy. Hùng bĩu môi, chỉ nói phép. À mày bảo ông nói phép hả? Ừ, ông bảo đấy. Mày nói lại ông nghe nào. Ông nói rồi. Thằng B gân cổ, đồ con heo. Hùng vấn mạch, mày bảo ai là con heo? Ông bảo mày. Mày dám nói thêm lần nữa không? B không trả lời, nó quát. Ông cấm mày không được qua vẹt này. Hùng nhìn vệt phấn trắng mà trẻ con chơi đáo đầm vẽ trên vỉa hè. Nó cười nửa miệng. Mày cấm ai? Ông cấm mày. Cấm ông hả? Ừ. Cấm cái củ khấm của ông đây này. À mày hỗn hả? Ừ ông hỗn đấy. Hỗn ông sẽ tát vỡ mồm mày ra. Mày tát đi. Mày nói nữa đi. Ông nói rồi. Thằng B chưa biết tính toán ra sao, bí quá, nó lại nói. Mày giỏi bước qua vẻ này đi. Bước chứ ông sợ gì? Ông cấm mày bước. Ông cứ bước. B nhìn thằng Hùng căm giận, ngoảnh lại đằng sau nó thấy bạn nó tuy miệng không thốt ra những lời khuyến khích đánh thằng Hùng, nhưng chúng biểu lộ bằng chân tay, bằng những đôi mắt chan chứa niềm tin tưởng rằng thằng B sẽ thắng. Vững lòng lắm rồi, B nghiến răng dọa nạt. Nào mày bước qua cho ông coi, hay cũng chỉ nói phép. Nghe thằng B nói cái giọng nất dậy này, Hùng mím môi cố nén thốt ra những lời tục tĩu, hai nắm đấm ghi chặt hơn. Nó ngạo nghễ bước qua lành vặt phấn. Nó tưởng con nhà B chỉ biết dọa, ai dè cái Hùng vừa đặt chân sang đất cấm của thằng B là bị ngay B đấm cho một trái trúng bụng. Hùng kêu hự đau đớn, nó lùi lại vài bước rồi bất chợt xông vào địch thủ. Con nhà B đang hứng thú trái đấm đầu, không kịp đề phòng lãnh đổ một trái đấm phục thù vào hàm bên phải. Nó hét lớn, ôi giời ơi. Liền sau đó nhóc con Hùng tặng thêm nó hai trái vào lưng và một cú đá trượt. B vốn là một thằng hèn nhát, chỉ quen bắt nạt. Lúc này phần vì đau, phần vì ức, tiện tay nó vớ hòn gạch trên vỉa hè toan liệng Hùng. Hùng vừa kịp né vào cột đèn để tránh thì một thằng trong bọn thằng B cũng vừa kịp chạy tới nhập bọn. Nó níu tay thằng B dìu về phía trong rồi lên tiếng gọi Hùng. Ông bạn ra đây, cao thủ võ lâm việc gì phải ẩn tránh. Thằng lõi này có vẻ nghiền tiểu thuyết tàu, giọng nói y như giọng mấy thằng hiệp sĩ hạng bét. Hùng bỗng gầm gầm trước địch thủ lớn hơn và gấu hơn nó. Tuy vậy nó vẫn ung dung làm vừa lòng cái thằng hiệp sĩ hạng bét. Điều bộ nó giống hệt anh Cao Bồi tin tưởng ở tài mình trong cuộc đấu súng tay đôi. Thằng hiệp sĩ hạng bét hất hàm hỏi, ông bạn tên gì, thuộc môn phái nào, thiếu lâm, võ đang hay ma giáo? Tôi không muốn đánh thằng vô danh tiểu tốt. Hùng mỉm cười khinh bỉ, tôi cóc ở môn phái nào cả, tôi là Hùng. Hùng là em ruột của Dũng Đa Cao đây. Bạn nghiền kiếm hiệp ghê quá. Đồ ngu, không nghiền kiếm hiệp sao biết Trương Vô Kỵ, Mỹ Lệ, Quách Tĩnh. Bị mắng là ngu, Hùng cáu tiết. Tao đét cần biết Hùng vô Trương Vô Kỵ là thằng nào. Quyên tâm định phải chính là thằng hiệp sĩ hạng bét, phe của thằng Bay, tên là Quyên, biệt hiệu Tâm Định. Nhổ bãi nước miếng xuống vỉa hè, đưa ngón tay trỏ quẹt ngang miệng rồi khanh khách cười. Mày đét cần biết Trương Vô Kỵ thì mặc xác mày, nhưng ông bạn nên biết tớ chứ. Hùng suýt cười toe toét. Bỗng Quyên Tâm Định hét, nhãi con, tao là Quyên Tâm Định đây. Mày mới là em thằng Dũng vô danh tiểu tốt thì đã đi đến cái thế giới nào? Thôi không nói lôi thôi với thằng rốt đặc chuyện kiếm hiệp. À lê, mày nhào vô coi, tao cho nếm đòn Quyên Tâm Định. Nói rồi chẳng đợi nhóc con Hùng trả lời, Quyên Tâm Định đấm thẳng một trái vào mặt Hùng. Hùng né người sang bên trái lãnh đòn, tránh đòn bị hụt. Quyên Tâm Định đuổi theo, nó chưa kịp đấm cú thứ ba thì đã bị nhóc con Hùng đá véo một đường sượt cảnh sườn. Quyên Tâm Định nổi sùng tới tấp đấm, song Hùng đều đỡ được cả. biết mình yếu, Hùng chỉ lùi để chờ cơ hội thoát thân. Quyên Tân Định hiểu ý địch thủ, nó dồn Hùng sát tới đám lõi tỳ rồi nháy mắt ra hiệu. Tức thì một thằng giáng Hùng trúng cạnh sườn một cái lên thân. Hùng vừa ngơ ngác quay lại, bị Quyên Tân Định đá cho một cú té nhào. Không bỏ lỡ cơ hội, Quyên Tân Định xông lại đè lên người Hùng đấm túi bụi. Hùng đau quá liền nghĩ ra một kế, nó xoay mình áp miệng vào đùi Quyên Tân Định, thét lên. Lập tức nó buông Hùng ra, Hùng đứng ngay dậy, nó đá gỡ Quyên Tân Định một phát rồi ù chạy. Bọn ôn con ngơ ngác chưa hiểu tại sao Quyên Tân Định đang thắng lại bại, còn Quyên Tân Định đưa mắt nhìn theo nhóc Hùng chửi rủa lẩm bẩm, nhổ thêm bãi nước miếng nữa xuống vỉa hè và cũng lại đưa tay quệt ngang miệng như thường lệ. Quyên Tân Định đau đớn đứng dậy mồm lẩm bẩm, đồ chó, nó dùng miếng cẩu quyền. Một bọn thằng B tròn đôi mắt hỏi, cẩu quyền là gì hả mày? Quyên Tân Định gắt, mày ngu như bò ấy, thảo nào tên mày là Châu, Châu bò mà. Rồi làm bộ đàn anh, Quyên Tân Định giải nghĩa, cẩu là chó, chó thì hay cắn, vậy cẩu quyền là đòn chó cắn. Thằng Châu nghe răng cười thích chí, nó hình dung thấy một con chó ngoạm chân một thằng nhóc mà nó đã từng gặp. Bất giác nó phục Quyên Tân Định sát đất. Không ngờ thằng này giỏi võ, giỏi văn hay chơi chữ như thầy đồ vậy. Nhưng Quyên Tân Định chẳng thèm để ý đến những lời tán tụng của bọn ôn con. Nó vỗ vai thằng B, mày có biết thằng Dũng đã cao không? B giật mình đánh thót một cái, nó lạ gì anh em thằng Dũng nữa. Anh em thằng này nổi tiếng gan lì nhất trường, trong mặt mũi thằng Dũng ai cũng bảo nó hiền lành ngoan ngoãn. Nó là một thằng bé dễ thương, được thầy yêu bạn quý. Nó học giỏi và luôn luôn lễ phép với mọi người, song nó rất ghét những thằng hậm hĩnh, chuyên cậy đông bắt nạt anh em bạn học như thằng B. B nhớ lại một trận đánh tay ba giữa thằng Dũng và thằng học lớp nhất C, hôm ấy là thứ hai. Buổi sáng học sinh trường đã cao làm lễ chào cờ, thằng Tự lớp nhất C được thầy cử ra kéo cờ. Nó cố ý nghịch ngợm, hát xong bài quốc ca mà nó còn để cờ lơ lửng giữa cột, bắt bao người chờ đợi. Rồi thình lình nó rút nhanh một cái, cờ vọt lên tận đỉnh cột, khiến nhiều đứa cười khúc khích. Thằng Dũng chỉ vào mặt thằng Tụy mắng thậm tệ, Tư nổi giận và hẹn giờ ra chơi sẽ choảng nhau. Giờ ra chơi, hai đứa kéo nhau đến sân trường. Không một lời nói trước, thằng Tự xông thẳng vào đấm thằng Dũng. Dũng gạt nhẹ để tránh đòn, rồi nhanh như máy bay phản lực, nó đá vèo một phát trúng bụng địch thủ. Dũng vừa định bổ nhào ra tới tiếp đòn nữa, nhưng bạn thằng Tự là thằng Vệ đã dình từ lúc nào và chờ dịp bất ngờ nện một trái lên thân và lưng thằng Dũng. Dũng xoay hẳn người lại giao tranh với Vệ, thế là cuộc đấu tay tiếp diễn. Một đứa biết, hai đứa biết, rồi chỉ lát sau cả trường biết. Bọn học sinh quây lấy ba thằng thành một vòng người, tay đấm chân đá, thằng Dũng như con mãnh hổ chống đỡ mãnh liệt. Muốn kết thúc nhanh, nó lao đầu vào bụng thằng Vệ, khiến thằng này té lăn củ chiêng. Xong, nó rảnh tay úng thằng Tự tới tấp, kết cuộc. Thằng Dũng một mình thắng nổi hai thằng lớn ngang nó, tiếng tăm nó vang dậy khắp trường. Nhớ tới trận đánh ấy, B khe khẽ nói, thằng Dũng đã cao chỉ lắm mày ơi. Quyên Tân Định dằn giọng, mày nên nhớ là cả tụi oách tỳ ở Tân Định này tao chưa có ngán đứa nào nhé. Để mai mày chỉ tao thằng Dũng, tao sẽ cho nó nếm đòn Tân Định. Thôi đưa tao vài tỷ ăn đậu đỏ bánh lọc đi mày. Bọn ôn con chia tay nhau, chiều đã bớt nóng gay gắt.
Xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, như công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng mày tìm. Bang bang, anh bắn ngay em. Bang bang, em ngã trên sân. Bang bang, tiếng súng khi xưa. Bang bang, ta sẽ không quên bao giờ.
Chương 2: Dũng đa cao nổi giận. Hùng vừa đặt chân vào nhà thì má nó đã đon đả hỏi, xiệc có hay không con? Thằng nhóc nhếch miệng cười, ý chừng nó nhớ tới anh Hề Đức Quốc tặng một thiếu nữ khăn giả cánh hoa và lơ lớ nói, tôi yêu cô. Hùng hoan hỉ trả lời má nó, hay lắm ạ, Tối nay ba má với anh Dũng đi coi ngay đi, kẻo họ sắp sang cái nước Lulu gì đấy. Rồi nó lần lượt kể cho má nó nghe những gì, những sen thích thú nhất, như những người cầm xào nhảy lộn trên dây, cô gái Đức đi xe máy dầu trên đầu bao nhiêu khán giả, đua lộn và đặc biệt là người già làm con đời ươi, khiến nhiều cô yếu bóng vía sợ xám cả mặt. Hùng khoái nhất pha một cô gái quay tít thò lò trên cao. Nó không dám nghĩ rằng người ta tài giỏi kia thế, chắc là có phép. Để thằng Hùng ca ngợi đòn xiệc Đức Quốc chán chê, má nó phổi bụi bám vào áo nó rồi hỏi: con lại vừa đánh nhau phải không? Hùng chối quanh: thưa má, đâu có. Thế sao áo lấm be bét mà chán con bị sức đây này? Thằng Hùng đưa tay sờ vết thương. Nhanh trí khôn nó bịa chuyện cho má nó khỏi buồn: à, con thấy người ta diễn trò hay quá, con nhảy cỡn lên hoan hô, cái ghế bị trật nên con ngã theo. Và muốn má nó quên chuyện này, Hùng hỏi: anh Dũng con đâu hả má? Nó sang Thị Nghè thăm chú Nghị với ba con, tối mới về. Má để phần chè đỗ đen cho con đấy, vào tắm rửa sạch sẽ rồi hãy ăn nhé. Hùng được dịp thoát thân, để tối thì thằng Dũng về, nó thuật lại từ lúc đưa thằng Hải về tới đường Hiền Vương gặp bọn thằng B. Nó bày mưu cho thằng Hải chạy, còn nó hạ thằng B và bị Quyên Tân Định quýnh té nhào, chán bị một vết súp rơm rớm máu. Nghe xong chuyện, Dũng Đa Cao tức sôi ruột, nó giục em đi lấy ancol xoa vô cho tiêu máu. Ngồi trên bục gỗ ngoài cửa, Dũng đưa ngón tay vào mồm, khẽ đẩy móng tay vào chiếc răng cửa hàm trên, ra chiều suy nghĩ. Gớm thật, Quyên Tâm Định là cái thá gì mà dám sở ức thằng em yêu của nó. Phải biết Dũng Đa Cao chưa chịu thua ai và cũng chưa thèm bắt nạt ai. Thế mà nay có thằng bắt nạt em nó ngã chảy máu đầu, hỏi chi Dũng không giận. Đang lan man nghĩ đến cái tên Quyên Tâm Định, Dũng chẳng thèm biết em nó đã lại gần anh từ lúc nào. Vỗ vai anh, nhóc con Hùng hỏi: Quyên Tân Định tấn công em rát quá, em lùi dần thì bị một thằng đánh trộm sau lưng, em sợ hết hồn nên Quyên Tân Định mới đá em té nhào được. Dũng hỏi: Quyên Tân Định lớn bằng chừng nào? Nó to con hơn anh và có vẻ mất dạy lắm anh Dũng ạ. Nó chuyên môn nhổ nước miếng rồi đưa tay quệt ngang miệng, ăn nói thì y hệt trong chuyện kiếm hiệp. Tự nhiên thằng Dũng mỉm cười, nó ăn nổi thằng Hùng, để anh cho nó biết mặt biết tay. Nó là bàng quyên thì anh sẽ là tôn tẫn, anh sẽ hỏi tội tụi thằng B luôn nữa. Thôi giờ tạm quên chúng nó đi, anh có 10 đồng chú Nghị cho đây, anh em mình ra rạp casino coi tuồng bảy nếp sống oai hùng. Hùng vừa mới xem xiệc giờ lại được ông anh thân mến bao cine, nó sướng quá quên cả bực tức. Bảy nếp sống oai hùng có thằng tài tử đầu chọc đóng chắc hẳn hồi hộp lắm đây. Lát sau anh em thằng Dũng đã có chiếc rạp hát chờ tan suất. Đèn điện ở khu Đa Cao sáng rực, đầy màu sắc huy hoàng. Hai đứa ngồi giữa rạp, quạt máy chạy vù vù. Hùng sốt ruột vì chờ lâu quá. Trong khi đó, những đĩa nhạc cũ kỹ được phát thanh to, nghe chối cả tai. Dũng gọi cà rem mua hai cây ăn cho đỡ khát nước. Hùng vừa mút cà rem vừa mở tấm chương trình ra coi. Dũng bảo em: xem phim cao bồi với trinh thám mà em đọc cốt truyện trước thì hết hay. Hùng ngạc nhiên hỏi: thật hả anh? Em tưởng vẫn hay chứ, tài tử đầu chọc mà. Dũng âu yếm vuốt tóc em: ừ, vẫn hay nhưng hết hồi hộp. Em biết rõ lúc nào chúng nó đánh đấm bắn giết nhau rồi, làm sao mà giật mình được. Hùng thấy anh nó giảng nghĩa hay quá, nó gấp tấm chương trình đút vào túi quần. Hùng toan nói với anh đôi điều nữa thì đèn trong rạp phụt tắt. Sau đó Hùng còn phải nóng lòng coi chiếu quảng cáo, chiếu phim tuần sau, phim tài sự, rồi mới tới phim Bảy nếp sống oai hùng. Mãi trước khi thấy tài tử đầu chọc, Hùng có vẻ cáu sườn vì những hàng ngoại quốc lý nhí giới thiệu lăng nhăng mà ba nó bảo anh em còn học toi cơm mới hiểu được. Vào phim được một lúc là say sưa ngay, ngực nó đập thình thịch khi nghĩ rằng cái thằng đầu chọc này sao mà bảo phổi thế. Cả tình lì không dám đương đầu với đám lưu manh mà thằng đầu chọc bỗng dưng chuốc dại vào thân. Hùng nín thở theo dõi chiếc xe ngựa chở cỗ quan tài ra tới nghĩa địa. Rồi đoàn đoàn đoàn, thằng đầu chọc bình tĩnh bánh nhanh như chớp đã hạ rơi súng của bọn lưu manh. Đặc biệt nhất, thằng này vừa gặm điếu xì gà dài vừa bắn. Thằng bạn đồng chí của nó cũng cử. Hùng khoái quá vỗ tay đôm đốp. Dũng vỗ vai em nói nhỏ: đừng vỗ tay. Sao thế anh? Vỗ tay nhà quê lắm, còn người là còn làm người khác ghét nữa.
Mình đi xem chiếu bóng chứ có đi xem kịch đâu mà hoan hô. Hoan hô thì hoan hô ở trong lòng thôi. Hùng nghe anh nói có lý, nhưng nó lại nghĩ rằng người ta thường cười hô hố khi xem phim hề Phẹt Năng Đen hay Sạc Lô. Người ta khóc sướt mướt khi xem phim Áo Người Trinh Nữ hay Cuốn Theo Dòng Nước. Chính ba nó đã cười hô hố và má nó khóc nức nở, có ai ghét đâu. Mà nó vỗ tay thì theo anh nó, người ta không vừa lòng. Thế mới biết thiên hạ thường bất công và bắt nạt nhau. Một phát súng nổ khiến Hùng tan nghĩ ngợi. Nó dướn người lên xem pha đấu sao súng giữa hai tay giết mướn. Ghê thật, dao mà dám đứng đầu với súng. Cái thằng đấu dao này cũng lạ đời, lầm lầm lì lì mà cả quyết ra trò. Úng là úng chứ không gạ gẫm gì giáo trọn. Hùng nghiêng mình thán phục gã lầm lì này. Phim hay quá anh nhỉ. Unbiner óc bít hôn đóng thì chê thế nào được. Hùng hỏi anh, thằng phóng dao tên là gì hả anh? Tên là James Cò Bợ. Hùng huých kiểu tay vào cạnh sườn Dũng, ngầm ý khen ngợi tài đọc chữ pháp của anh nó. Cuốn phim Bảy Nếp Sống Oai Hùng đã dẫn dắt hai thằng nhóc vào một cuộc phiêu lưu cao thượng. Không ngờ anh em nó lại giống mấy tay hiệp sĩ này quá. Cũng bênh vực kẻ hèn yếu, cũng đấm đá lung tung, nhưng khác một điều là nó sẽ không bao giờ dám giết người, vì giết người thì vô khám chi hỏa. Chúng nó đang sống ở Sài Gòn chứ có sống ở trên màn bạc đâu. Anh em thằng Dũng ra về khoan khoái.